Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt hiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị khỏe? Nhưng trước hết thì mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Ở trong khi ngồi thì xin quý vị tập mình ít cái dịp mình ngồi, và có khi tôi nói là ngồi là ngồi yên. Khi trong cuộc sống mình ngồi mà không có yên, nãy chúng tôi lên trên chùa đi xe trên freeway á, có một tai nạn và kẹt xe, và chúng tôi thấy buồn cười thương là kẹt xe thì đã là khó chịu rồi mà người ta lại làm cho con người khác khó chịu hơn. Tức là cái thái độ ngồi mà không yên đó quý vị. Tôi nhìn, chúng tôi quan sát chiếc xe chạy đó, thấy rất là thương. Thế là mình đã có khổ rồi, mình còn tạo thêm cái khổ mà không cần thiết cho mình nữa. Xin quý vị tập ngồi cho thiệt là yên, ngồi thảnh thơi, ngồi trong an lạc, ngồi để mà ý thức được rằng mình có những cái niềm vui, còn có những người thân thương của mình cùng ngồi với mình. Xin từng thực tập ngồi cho thoải mái. Hôm qua trên Santa Ana có một em, sau khi mà chúng tôi ngồi xong, ngồi đã lâu hơn dưới này quý vị, thì em đã nói rằng rồi tu sao mà khổ quá vậy thầy. Và tôi hỏi tại sao mà khổ, tại sao mà em vào trễ thì tại sao mà khổ. Nếu có hồi nào con không có ngồi xếp bằng, mà ngồi xếp bằng tự giờ thầy nói là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình mỉm cười, con không cười được, đau cái chân quá cười không được. Thưa cái trục trặc là bởi vì em vào trễ. Thực sự là tôi có nói rằng khi các vị ngồi đó, lựa cái vị thế nào mà ngồi thoải mái nhất, có thể là ngồi ghế, có thể là dựa vào tường, làm thế nào đó. Thế bởi vì tu không phải là làm khổ thêm mình quý vị, kể cả thân lẫn tâm, nên là tu là làm thế nào đó cho mình thấy thoải mái, thảnh thơi. Cho nên em vào trễ thành em không biết là em có thể em ngồi ghế. Thì cái điều đó thì xin lưu ý là mình tu tập á, Đức Phật đề nghị một vài cách ngồi, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng mình bắt buộc phải ngồi giống như vậy, quý vị thấy ha. Cho nên ngồi dựa cũng được, nhưng mà thảnh thơi. Tu là trong cái thời gian mình ngồi như vậy đó là để cho cái thân tâm mình nó được thoải mái. Và cái điều đó trong đạo gọi là pháp lạ. Cho nên ngồi thoải mái. Xin chúng ta ngồi rồi hơi nhắm mắt một chút. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Và trong cái hoàn cảnh như vậy đó là những cái thớ thịt, những cái đường gân trên mặt của mình, trên vai của mình nó được thư giãn ra. Và mình không có cái gì để mình băn khoăn, để mình căng thẳng hết. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi một. Anh trai đó thì ngày hôm qua khi chúng tôi nói chuyện về cái đau đó, thì sau khi mà chúng tôi cứ yêu cầu em bây giờ quên cái đau đi, quên cái đau đi. Thế cái buồn cười cho chúng mình đó quý vị, là khi mà cái tâm ý của mình nó có một cái đối tượng là đau. Tôi lấy ví dụ đau. Thưa thì trong đạo Phật nó ngay trong lúc đó cái hiện tượng đau là một cái hiện tượng có thật. Tôi nói lại ha, ngay trong lúc mà cái thân mình nó không được hòa, các em hồi nào chưa từng ngồi đó mà ngồi lâu như vậy 45 phút đó, thì nó phải đau, bắt buộc nó phải đau. Và nếu mà chưa từng ngồi mà không đau á, thì cái trường hợp đó là nếu mà người ta nói rằng ngồi chưa từng ngồi xếp bằng nha, mà ngồi 45 phút mà dậy đó là hỏi đau nó không đau á, thì có hai trường hợp thôi. Một là cái bàn chân của em nó không có sinh hoạt, không có sinh hoạt cách bình thường. Hai là nó không có dám thú nhận là mình đau. Thưa, cái đau đó quý vị có cái buồn cười là vậy. Khi mà cái đối tượng tâm ý của chúng mình á, cái đau, cái khổ nó áp dụng chung cho mọi cái hiện tượng mà chúng ta gọi là phiền não. Nếu mà chúng ta tập trung nhiều tới nó đó, thì cái intensity, cái mức độ nó đau nó tăng lên. Cái buồn cười là vậy. Cho nên đối với Đạo Phật, khi mà những cái hiện tượng đau mình có đó, thì mình chuyển cái tâm của mình vào một cái đối tượng khác. Nếu mà quý vị thấy nó đau cái chân, mà nó chết rồi, đau. Mà chính vì vậy là mình ghi nhận cái đau. Nhưng cái buồn cười của chúng ta là sau khi ghi nhận cái đau rồi đó, thì chúng mình đi một bước nữa. Có cái lạ là khi ghi nhận rồi đó, thì sau khi mình ghi nhận rồi, mình đi một cái bước mà người ta gọi là projection, tức là suy tưởng về những cái khổ mà cái đau có thể đem tới cho mình. Và nếu mà như vậy thì cái đau trở thành nhiều hơn. Mặc dầu tự nó thì nó không có tăng lên, nhưng mà chính cái tâm ý của mình khiến cho cái đau nó cảm thấy là nồng nàn hơn, nhiều hơn. Cho nên cái hiện tượng đó, khi mà chúng ta tập trung cái tâm ý mình vào một cái đối tượng khác thì cái đau nó sẽ bớt, và cái khổ cũng bớt nữa. Quý vị để ý ha, tôi lấy cái vụ kẹt xe. Mình đang ngồi kẹt xe thì một mặt là mình sợ trễ giờ, một mặt là trời nóng. Như vậy thì mình cứ băn khoăn kẹt xe như vậy thì cái mức độ mà khó chịu của mình nó sẽ tăng lên. Vậy thì giả sử trong khi kẹt xe, thay vì mình tập trung tâm ý của mình vào cái chuyện kẹt xe, tức là một cái não phiền khó chịu, một cảm giác là khổ thọ. Nếu mình tập trung như vậy thì cái khó chịu của mình sẽ tăng lên. Như vậy thì ngay trong cái hoàn cảnh đó thì mình đối chuyển cái đối tượng mình vào một cái đối tượng khác. Thí dụ, rằng anh, tôi lấy thí dụ như vậy. Có những cái đối tượng khác thì như vậy thì cái mức độ khó chịu của mình á, nó sẽ có khuynh hướng nó giảm xuống. Thế cho nên cái việc mà tu tập với quý vị ngày xưa Đức Phật dạy á, mình phải chuyển tâm ý của mình vào một cái đối tượng gọi là đối tượng thiện. Mà khi mà chuyển vào một cái đối tượng thiện như vậy đó, thì cái khả năng của những cái niệm hay những cái cảm tình hay những cái tình cảm bất thiện nó sẽ từ từ nó giảm. Thế chúng ta để ý mà mình thực tập những cái phương pháp thực tập như vậy đó, thì ví dụ có khi mà mình, quý vị nghe, có những cái kinh nghiệm mình có đó. Ví dụ tới giờ nào mình thường hay có thói quen mình làm cái gì đó, đúng giờ mình làm, thí dụ như vậy. Nhưng mà nếu có chuyện gì làm cho mình vui, làm cho mình, thì mình có thể mình làm quên cái chuyện đó. Quý vị thấy, tôi thấy có mấy anh nhỏ nhỏ đó, hãy bắt nó đi học, nó ngồi đi học cái gì, thì nó rầu, nó rỉ, nó trong giờ ra. Nhưng mà khi ôm vào cái computer, thí dụ như vậy, nó đi vào trong internet, nó ngồi giờ này qua giờ nọ. Thế như vậy thì chúng ta thấy cái nguyên tắc đó, Đức Phật đã nói rằng, khi mà cái tâm ý mình nó đặt vào cái đối tượng mà tạo cho mình thích, thì những cái cảm giác khổ khác sẽ không còn có mặt nữa. Cái đó cũng là cái việc mà chúng mình nghĩ để mà tu tập. Nếu quý vị có cái niệm phiền, bực, giận cái người thân thương của mình đó, mà mình cứ tiếp tục mình nghĩ, cứ tiếp tục nghĩ về cái đó đó, thì cái đó thay vì một cái vết hằn nhỏ, nó sẽ từ từ nó trở thành một cái vết thương sâu. Và nếu chúng ta lại càng tiếp tục nữa đó, thì càng sâu chừng nào á, thì chúng ta cởi trói cho nhau càng khó. Cho nên phải thấy cái chỗ đó để mình ứng dụng một cái đường tu tập của mình. Thế tuần trước thì chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà cúng dường. Thì chúng ta thấy rằng trong cái tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, cái chuyện cúng dường thì chúng ta hay nghĩ là cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Thưa thì đúng, nhưng mà mình phải hiểu cái đối tượng Phật, Pháp, Tăng ở chỗ nào. Và chúng ta thấy rằng, chúng tôi nhớ là chúng tôi nói rằng cái chuyện mà báo ân, công đức và bằng cung, thì chúng ta thấy trong cái những cái phước điền mà chúng ta thường thường những người tu tập mình gọi là phước điền. Nhưng mà đứng về mặt tinh thần Đại Thừa Phật Giáo mà nói, thưa thì những người cùng ngồi với quý vị đó, quý vị, thì cũng là những cái bậc phước điền. Quý vị thấy, họ không phải cạo đầu, họ không phải là những cái hình tướng xuất gia, nhưng mà tự cái sự có mặt của họ trong chùa, thưa trong cái chiều sâu của họ là vẫn có cái tâm niệm mong cầu thoát qua cái khổ. Quý vị thấy không, một người tới chùa là gì, thì có thể là họ tới chùa để họ xin xăm. Thưa thì xin xăm á thì nó là cái hình tướng bên ngoài, nhưng mà trong cái chiều sâu đó, qua cái biểu tượng xin xăm đó, họ muốn vơi đi cái phần nào khổ đau của họ, tức là muốn vượt ra khỏi cái ràng buộc khổ đau. Phải thấy cái chiều sâu đó để mà chúng ta thấy được cái con người trọn vẹn. Cho nên họ cũng xứng đáng là cái những bậc được cúng dường. Ở phần sau này đó, thì Đức Phật dạy rằng nên cúng dường pháp tượng và chùa tháp. Thì ở đây đó, xin quý vị nhớ, cái tượng, thường chúng ta chỉ nên nói tượng, tức là hình tướng bên ngoài. Đó nè. Nhưng mà cái đó đó, thực sự chỉ gọi là cái tướng của Phật. Tôi nói lại ha, cái tướng của Đức Phật, cái bề ngoài của Đức Phật, cái mặt hiện tượng của Đức Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cúng dường những cái bản thể của Phật á, đứng về mặt bản thể mà nói, thì thực sự cơ sở của Phật là dựa vào phước và trí. Phước trí nhị nghiêm phương thắc Phật. Tức là nếu mà công việc mà làm thiện của mình nó trọn vẹn và trí tuệ của mình trọn vẹn á, thì khi đó gọi là Phật. Cho nên nếu mà chúng ta cúng dường hình tượng thưa tốt, nhưng mà ngoài ra cái hình tượng đó, đó thì chúng mình cũng phải cúng dường phước trí, cúng dường và tán thán. Tôi lấy thí dụ, bây giờ quý vị ở nhà, bây giờ thì trong khi đó mình đi chơi với đứa cháu nội ở ngoài ngoài sân á, ngoài vườn á, thì như vậy thì ở chỗ đó có Phật để mình cúng dường không? Không có hình tượng của Đức Phật. Nhưng mà nếu đứa cháu nội nó nói là nội có chân, mà chừng nội đi nội đạp kiến rồi nội. Tôi lấy thí dụ, đứa bé nó dễ thương nó nói như vậy, sao bà nội có chừng có mấy con kiến gì ngoài, có chừng nội đạp. Thì ngay khi đó thì chúng ta thấy rằng đứa bé cháu của mình nó không phải là Phật, nó chưa phải là Phật. Nhưng mà nếu mình biết cúng dường thì ngay trong lúc đó mình cúng dường tâm địa từ bi của đứa cháu. Quý vị thấy ha, nói giỏi con, bữa khác con thấy lòng thương con phải tốt đó, bữa khác con thấy chỗ nào nói cho nội biết. Thế như vậy thì khi đứa bé tâm niệm lành của đứa nhỏ đó quý vị, khi đó là tâm niệm của Phật, là phước. Như vậy thì khi đó mình không có tượng để mình lại, mình cúng dường, mình đảnh lễ. Nhưng qua cái lời khen tán, cái niệm thiện của đứa cháu mình á, thưa khi đó là chúng mình đã được coi như là cúng dường cái bản thể của Phật, từ cái bản thể bi của Đức Phật. Cho nên nếu chúng ta nhìn như vậy thì chúng mình có rất là nhiều cơ hội để cúng dường. Và cái buồn cười đó là khi cúng dường như vậy đó, thưa cái người, tôi lấy ví dụ đứa cháu hồi nãy của mình á, thưa đứa cháu nó hưởng thụ được cái sự cúng dường của mình, hay là mình hưởng thụ được cái cúng dường của mình? Ai hưởng thụ quý vị? Thưa cả hai, cả hai. Thưa đứa cháu á, nó sẽ được một cái mình phải gọi là reinforcement, tức là được cái khuyến khích. Cái việc nó làm là việc thiện, cái việc nó làm là cái việc mà bà nội nó hoan hỷ. Mà khi nó thấy rằng cái việc nó làm bà nội nó hoan hỷ á, thì nó có khuynh hướng nó làm là cái việc tương tự như vậy cho những người chung quanh nó quan hỷ. Có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là chị, có thể là em. Thực ra là cái thứ nhất. Nhưng mà về mặt bà nội mà khen cháu như vậy đó, khen cháu là để củng cố cái niềm thiện của cháu. Nhưng mà ngay trong khi đó, đó thì người bà nội cũng gieo vào trong cái tâm thức của chính mình cái mà đạo Phật gọi là tùy hỷ niệm. Tức là cái niệm, cái tình cảm vui với cái việc thiện của người. Thế cho nên trong cái một cái việc làm như vậy, chúng ta thấy rằng cả hai bên lợi ích đều có cả hai. Cho nên khi mình thực tập á, xin quý vị đừng có đặt nặng vào cái hình tướng, mà chúng ta phải nhớ Đức Phật là cái bản chất thiện của con người, cái bản chất làm lành, biết lo về cái khổ, biết vượt qua cái khổ, cái đó gọi là cái bản chất của Đức Phật. Thế ở đây đó, đoạn sau thì Đức Phật có nói thêm một cái điều là nếu người dùng của báo trong bốn thiên hà để cúng dường Như Lai, tức là tượng tháp đó quý vị, nhưng có người chỉ đem một công đức tôn trọng, khen ngợi, chí tâm cung kính, thì phước báo của hai người này bằng nhau. Tức là nếu chúng ta đem vàng bạc của báo để cúng dường tôn tượng, tức là hình tướng của Đức Phật, nhưng mà nếu chúng mình á, một khác thì mình khen ngợi công đức và chí tâm cung kính, thì công đức như nhau. Quý vị thấy ha, thì ngay cái chuyện mà chúng mình thấy một cái người làm thiện, mình khen ngợi, mình tán thán, mình cung kính, thì công đức đó cũng y như là cái việc mình cúng dường tôn tượng. Cho nên xin quý vị tiếp tục cúng dường Phật tượng, tháp, chùa v.v. Nhưng mà chúng mình phải nhớ cái công đức hàng ngày, mình đừng bỏ qua cái chuyện đó. Thưa, tôi thấy có nhiều việc mình có thể làm được lắm quý vị. Tôi thấy ví dụ chúng ta ở chùa, mình thấy một đứa bé nó tới trường, cho chùa nó học tiếng Việt. Nó chạy ra nó đi chơi. Rồi á, thì nó thấy ai đó vắt một cái ăn kẹo rồi bỏ miếng giấy ở trên đất của chùa. Tôi nói mà đứa bé đó nó ngồi xuống, nó lượm giấy nó lên á, tôi xin quý vị đừng có bỏ qua một cơ hội để mà cúng dường. Mình thấy chuyện đó thôi, chuyện đó làm thì mình cứ chịu quên mình đi. Tôi đó là cái người không biết tu. Nếu mà biết tu á thì dừng lại là con giỏi đó con. Thế mình chỉ khen như vậy thôi. Thế như vậy là khen đây là tán thán. Quý vị thấy tán thán không phải là tán thán cá nhân của đứa bé đó, nhưng mình tán thán cái tâm địa của đứa bé đó khi đứa bé đó ngồi xuống đó lượm miếng giấy lên. Thế như vậy chúng ta thấy rất là rõ là trên công việc tu tập của mình á, nhiều phương tiện tu lắm, chứ không phải là chúng ta chỉ cần cái chùa tụng kinh niệm Phật gọi là tu không đâu. Đối với này đó thì Đức Phật nói thêm, nói cúng dường pháp, thế nào là cúng dường pháp? Nếu chí tâm tinh kính, họ trì đọc tụng giảng nói đúng theo lời mà thực hành, tự làm lại khuyên người khác thực hành, ấy là cúng dường 12 bộ kinh. Thưa như vậy, kinh của Đức Phật nói ra đó là để làm gì? Thưa bây giờ mình trở lại ý nghĩa của kinh. Thưa kinh là gì quý vị? Tụng kinh ha, quý vị nói tới chùa tụng kinh rồi. Vậy thì tụng kinh á, kinh là gì? Kinh thật sự nó chỉ là lời Phật nói thôi hả? Nghĩa là trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, trong nhiều cái hội chúng khác nhau, Đức Phật dạy. Như vậy thì khi mà dạy rồi đó thì những cái người nghe đó, trong cái trường hợp lúc đầu á thì những đoàn thể tăng già không có, chưa lúc đó chưa có viết ghi lại, không có ghi lại, chỉ là nghe thuộc lòng thôi. Thế nghe thuộc lòng như vậy thì sao? Thì khi mà Đức Phật không có mặt vì cái hoằng pháp, vì thế nọ đó, Đức Phật không có mặt tại trụ xứ đó, cho nên các chư tăng mới trùng tuyên, tức là lặp lại cái lời Phật, thì cũng như là Đức Phật còn tại thế như vậy. Như vậy thì cái khái niệm mà tụng kinh, tức là từ cái chuyện mà trùng tuyên đó, lặp lại để chi vậy? Thôi để cho tăng đoàn hiểu được, nghe được như là Đức Phật đã dạy. Như vậy thì cả cái chuyện các khái niệm mà tụng kinh đó, là để chi? Để cho người tụng như là tự thân nghe Đức Phật thuyết pháp, có phải gì không? Vậy thì cả khái niệm tụng kinh là chính cái người đó để mà nghe kinh, nghe Đức Phật dạy. Thế nếu mà nghe Đức Phật dạy đó, nghe Đức Phật dạy, vậy thì khi mình nghe, mình học đó, thì cái quan trọng kế bên là mình phải làm theo. À, phải làm theo. Trước khi tôi lên chùa, tôi giảng, tôi được một cái điện thoại ở trên Portland của Thượng tọa Trí Thiện. Tôi nói bây giờ không biết làm sao nữa thầy. Tôi hỏi đại khách trong khi ngồi nói chuyện trên tọa thang. Thì tọa đó có nhiều Phật tử, họ tụng kinh rất là siêng, rất là siêng. Nhưng mà tụng kinh rồi thì buông ra thì kinh là một chuyện, họ là một chuyện. Quý vị được hiểu chỗ nào không nè? Tức là khi tụng kinh thì rất là siêng năng, tụng kinh để mà tỏ lòng thành kính, thưa tốt, rất là tốt. Nhưng mà thầy ngạc nhiên thì không giải thích được cái hiện tượng tại sao mà tụng kinh như vậy á, thì ít ra thì mình hiểu được ý kinh, và hiểu được ý kinh thì ráng làm theo kinh. Thì ở đây thì tụng là một chuyện mà buông ra rồi kinh bên người bên. Thế cái trục trặc cái chuyện này đó quý vị, là bởi vì mình không thấy rõ cái ý của khi mình đọc kinh. Khi mình tụng á, khi mình tụng, nếu mà mình giống như mình tụng, mình nghĩ rằng linh thiêng kinh tự nó có cái linh thiêng, ta tập trung chúng ta tụng, thưa thì giống như là mình làm công quả cho Đức Phật vậy thôi. Nhưng mà nhớ, cái mục đích ban đầu không phải là vậy. Mục đích ban đầu là khi mà tụng đọc là như có nhiều chùa không có thuyết pháp, có nhiều chùa không có những cái lớp giảng. Vậy thì thay vì như vậy là mình lấy một cuốn kinh ra mình đọc, mình hiểu, thì đó như là chính Đức Phật thuyết pháp cho mình. Ở đây Đức Phật nói rằng tinh kính, tức là cái phần hồi nào giờ chúng mình làm tụng đọc tinh kính Đức Phật, lời Đức Phật nói. Nhưng mà kế bên thì thọ trì. Thọ trì, cái chữ thọ trì này đã có nhiều người chúng ta hiểu lầm. Có nhiều vị nó bạch thầy, con thọ trì pháp hoa, con trì pháp hoa, thì thường cái chữ nguyên là trì pháp hoa, trì kim cang. Thế cái chữ thọ trì đó không phải là chỉ mình đọc miệng gọi là thọ trì. Thọ trì là chúng ta lấy cái tinh thần của kinh đó làm cái bản chất cho cuộc sống của mình, gọi là thọ trì. Quý vị thấy hiểu được không nè? Vậy thì thọ trì là không còn là một cái đối tượng giữa người thọ trì và cái vật được thọ trì, mà khi đó cái tinh thần của bộ kinh đó, cái giáo điển trong bộ kinh đó, nó biến thành mình và đi đứng nằm ngồi mình sống trong cái tinh thần bộ kinh đó. Tôi lấy ví dụ như kinh Pháp Hoa. quý vị tụng kinh Pháp Hoa nhiều lần đó, thì chúng ta nghĩ rằng kinh Pháp Hoa nó linh, Pháp nào mình tụng. Tôi không dám bàn về chuyện linh thiêng đó. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa đó có mấy cái giáo điển mà mình không có lên, không có để ý. Thứ nhất là cái giáo điển căn bản của Pháp Hoa đó là khai quyền hiển thật. Khai quyền tức là mở ra cái cửa thế để mà đưa vào cái chỗ chánh. Quý vị thấy không? Ví dụ tôi lấy cái chỗ này. Cái người mà thọ trì, thiệt sự là thọ trì Pháp Hoa đó, thì thấy có cái tướng nam tướng nữ không? Có không? Được không? Kinh Pháp Hoa là một kinh rất là đặc biệt. Long nữ, thứ nhất là con gái. Bao nè. Cái thứ hai là mới có 7-8 tuổi hả? Có phải không nè? Thì chúng ta đặt trong cái bối cảnh như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng khi đó là cái văn hóa của Đông Phương là văn hóa trọng người nam. Trọng người nam. Nhưng mà trong một cuốn kinh như vậy thì hiển lên cái khả năng thành Phật của một cô bé. Thì chúng ta thấy rằng nó vượt ra khỏi cái tầm lẫn quẩn của cái văn hóa bình thường. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta tụng đọc như vậy đó, thì chúng mình ghi nhận rằng chẳng những khi mà đã nói một em bé nó có cái Phật tánh á, có phải không nè, vậy thì tất cả những người khác đều phải có Phật tánh. Trong khi đó chúng mình tụng đọc mà con cháu mình á, mình coi nó không phải là Phật. Cái buồn cười á là chúng mình có thể coi cái người cùng tu với mình có thể là bà đã có Phật tánh, nhưng mà cháu nội cháu ngoại của mình không, tôi cam đoan có nhiều vị không nghĩ rằng cháu nội cháu ngoại mình nó có Phật tánh. Quý vị thấy không? Tức là chúng ta lẫn lộn giữa cái văn hóa Đông Phương và cái tinh thần triết học của Đạo Phật. Đạo Phật quan niệm rằng có thể trong cái tương quan là cháu bà. Chúng ta nhớ như vậy. Nhưng mà chúng mình lại kẹt vào cái tương quan đó trong cái cuộc sống bây giờ. Chứ bây giờ mình là nội, nó là cháu. Nhưng biết đâu trong nhiều kiếp trước á, nó có thể là dì, là cô, là thím của mình. Quý vị thấy không? Và chúng ta ngắt cái khoảng không gian này ra để mà chúng ta quên đi một cái khoảng không gian khác. Chúng ta ngắt cái khoảng thời gian này ra mà quên đi một cái thời gian khác. Cho nên khi mà chúng ta đọc tụng á, mình hiểu được cái thâm ý của kinh á, thì mình hành xử có lẽ là gần hơn. Và như vậy gọi là thọ trì kinh. Ở dưới này đó, bây giờ giả sử như mình kinh nè, mình đọc tụng nè, mình thọ trì nè, đúng theo lời nói thực hành. Chứ ở chỗ này đó, ở trong Tỳ Nại Gia Tập Sự, Đức Phật có thọ ký. Đức Phật nói sau này khi mà tôi ta đã tịch diệt rồi đó, thì cái người nào mà làm đúng như kinh, như đúng như ta dạy đó ha, thì cái người đó là cái người biết tôn trọng chánh pháp của Như Lai. Quên nói lại ha. Như vậy thì cái chuyện mình đọc là tốt, chuyện mình làm theo là chuyện là tốt hơn. Bởi vì cái đó là tôn trọng đúng chánh pháp của Như Lai. Thế như vậy thì khi nói như vậy á, thì mình sẽ gặp cái khó khăn liền. Khó khăn liền là bởi vì kinh á, thì có nhiều chỗ nó khác nhau. Quý vị nào mà đọc kinh nhiều chừng nào á, có chỗ Đức Phật dạy vậy, có chỗ Đức Phật dạy khác. Có gặp trường hợp đó chưa? Vậy thì giờ mình tin theo kinh nào? Có chỗ Đức Phật dạy vậy nè, thì mình tụng đọc cái đó thì mình làm vậy gì? Có chỗ Đức Phật dạy khác. Vậy thì nếu mà cái người học mà không hiểu, không biết á, thì mình sẽ rất là lẫn lộn. Thưa, cái này nó đòi hỏi một cái nhìn khác. Là khi Đức Phật nói kinh á, mình phải đặt cái vị trí gọi là tùy thời mà nói, tùy thời vi thuyết. Tức là có lúc á, cái thời gian này Đức Phật nói kinh này, cái đối tượng trước mặt mình á, là như vậy. Nhưng mà sau đó rồi Đức Phật có thể nói một bài kinh khác, cái đối tượng khác. Thì như vậy thì chúng mình phải hiểu được rằng khi học kinh học nhiều, nhưng mà phải đặt cái kinh đó nó có hợp với mình hay không. Quý vị thấy á, chứ nếu mà có những kinh nó không hợp, mà nếu không hợp thì sao? Thì nó không có hữu hiệu. Tôi lấy một cái thí dụ. Ở đây bây giờ quý vị có thử biểu con cháu mình 15, 16 tuổi nó ráng niệm Phật, nó xin về tịnh độ không? Không, nó cụ thể. Mình 60 tuổi rồi, 70 tuổi rồi, mình thấy đời nó quá khổ. Phải không nè? Mình sanh cái lòng chán, mình sanh cái lòng chán, rồi mình nói thôi đời nó đủ rồi, thôi giờ mình ráng mình làm lành, mình niệm Phật, mình cầu sanh tịnh độ. Thưa đúng, nó đúng cho mình. Hôm qua có một cái cô rất nổi tiếng, cô Kỳ Mỹ Duyên, có làm báo ở trên miền Nam California, cô tới cô đặt vấn đề. Cô nói bây giờ thầy coi á, nó mới 18 tuổi, nó mới ra trường, nó sắp ra trường vậy thì nó xin trường đại học này, đại học nọ, đại học kia chứ gì. Vậy thì nó có cả một cái chương trình về tương lai của nó. Quý vị thấy thanh niên mới nắng lên đó, vậy thì đó, khi nó học, nó nghĩ là nó học ra thì nó còn những ước mơ của nó đại khái nhiều thứ. Bây giờ biểu thôi dẹp đi con, thế giới này là tạm, thôi con ráng con niệm Phật. Thế như vậy thì sao? Học, đó là một cái bài học thực tế. Quý vị thấy đó, vậy thì bây giờ làm sao bây giờ? Mà nếu mình nói như vậy á, thì đứa bé là sao? Quý vị có thử với con cháu mình chưa? Thưa, đứa bé này không có thích về đạo Phật. Bởi vì nếu mà nó biết đạo Phật là như vậy đó, cứ nhớ là cái tâm trạng mà còn trẻ đó, quý vị lớn lên đó, thì đời là mộng, là mơ, là hoa, là bướm, là khác như vậy. Bây giờ mình chặt ngang mà nói như vậy là chứ có thể là cái kinh nghiệm cuộc đời mình nó đúng. Nhưng mà trong trường hợp của đứa bé đó, thì tôi nghĩ cái chuyện quan trọng của nó đó là này con, đi học đâu thì học con. Nhưng mà con học để mà chẳng những có lợi cho mình mà còn làm lợi cho người. Con đi đâu con đi, nhưng mà nè con, đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng rượu chè, vân vân. Thưa tôi nghĩ là như vậy thì đứa bé nó sẽ tiếp nhận cái lời dạy của mình một cách hợp lý hơn. Vì thế nó thấy rằng còn cái chuyện mà 10 năm sau thưa có thể chuyện khác. Nhưng cái vấn đề đặt là cái đối tượng của cái người nghe đó thì có nói sao mà nói mấy đứa nhỏ nó cười cười, nó khỉnh khỉnh, nó cười cười, chứ nó nói vậy nó cười là phải. Thế phải quý vị chứ mình không trách được. Bởi vì chúng ta chính chúng mình nè, thật sự chúng mình nè, bây giờ chúng mình lớn tuổi rồi đó, già rồi đó, phải không? Thăng trầm trôi nổi hết mà chưa chắc mình bỏ được những cái kế hoạch của tương lai. Như vậy thì mới 17-18 tuổi mình bàn như vậy là không được. Vậy thì có những cái pháp thiện này, học lo cho con nhưng mà cũng lo cho người. Thưa như vậy là mình dạy cho con cháu mình cái yếu tố rất là quan trọng, mở rộng cái bi tâm cho người. Quý vị thấy đó, mà như vậy chúng ta có cần những người á, lìa thế gian, nhưng mà chúng mình cũng cần những người vào thế gian để chuyển hóa thế gian. Quý vị thấy không? Lìa thế gian, khổ bỏ thế gian, niệm Phật cầu sanh về tịnh độ, đúng. Nhưng mà chúng ta cũng cần những người vào thế gian để mà làm cho thế gian bớt khổ. Người đó có thể là con, là cháu của mình. Cho nên cái chuyện mà giáo hóa, xin quý vị tùy người mà giáo hóa. Còn mình á, thì mình lại tùy mình rồi mình giáo hóa. Quý vị nhớ cái chỗ này nó khác biệt dữ lắm. Mình thích cái gì á, mình dạy người ta cái đấy. Mà mình quên đi cái điều là không biết cái mình dạy người đó đó, nó có hợp với cái lòng ý thích của người đó hay không. Thì cái đó là cái mà chúng mình phải để ý trong cái việc thực hành giáo pháp của Phật. Chúng mình có nhiều việc để dạy lắm quý vị. Mà nếu mà chúng ta không khéo á, thì chúng ta dạy cái người đó rồi, mấy em trẻ tuổi nó thấy chuyện không dính dáng để nói chăng. Thầy Thí Thiền thì nói, hồi nói chuyện lâu lắm mà thầy than phiền. Thầy nói bây giờ á, lấy trong kinh điển ra dạy, thì các sinh viên mà anh em trẻ tuổi á, có những chuyện mà mình không có bàn tới. Trên đó có một cái buổi hội thảo, một buổi hội thảo nha, đó là cái chuyện mà người theo đạo Phật á, vậy thì lập thành hôn với người không theo đạo Phật. Quý vị thấy nha, chuyện mà người một cái người theo đạo Phật mà kết hôn với người hôn phối là cái người không phải là đạo Phật, vậy thì như thế nào? Quý vị thấy nha, như thế nào? Rồi thầy mời một thầy tới là ôi cái chuyện đó không phải chuyện của ông thầy tu, nó không được. Thưa đứng về mặt mà tuyệt đối mà nói thì cái người tu hành không có nên xen vào chuyện thế gian, có phải vậy không nè? Thưa đúng, nhưng mà đứng về mặt mà chuyển hóa cái đau khổ thế gian, nó là cái niềm đau có thật. Quý vị thấy cái người tu đó thôi đạo nào cũng lầm lầm thì chuyện đó chuyện tuyệt đối, nhưng mà đối với cha mẹ, đối với những anh em trẻ tuổi thì nó là cái niềm đau có thật. Vậy thì phải làm thế nào đó để giúp cho họ thấy được cái vấn đề, làm thế nào để cho họ được vượt qua khỏi cái niềm đau đó, thì khi đó họ mới thấy được đạo Phật là cái đạo mà làm cho vui, làm cho họ bớt khổ. Cho nên mình phải phương tiện. Tôi thấy mà sững sờ mà nói Đức Phật dạy, tôi thấy rằng hồi xưa tôi hiểu lầm á, tôi tưởng Đức Phật nói là chuyện mà hoàn toàn xuất thế, nhưng mà không ngờ khi đọc lại kinh điển, có lẽ cái truyền thống của Việt Nam với truyền thống của Trung Hoa, đó là đặt cái người tu tập một cái vị thế nào đó xuất thế gian, tức là phải cao thì cao, xa xa thì xa, Nhưng mà nào ngờ trong kinh điển Đức Phật nói rất rõ quý vị. Đức Phật dạy khi mà vợ chồng sống chung với nhau đó, Đức Phật còn dặn kỹ nữa là khi nào phải mua quà cho bà vợ. Đức Phật còn dặn kỹ đó, khi nào nên đưa bà vợ đi hội chợ mà chơi. Quý vị thấy hồi nào thì có nghe ai nữa mà có. Không phải tôi bày ra đâu mà kinh nói rõ như vậy. Đức Phật dạy vợ đó, khi nào chồng mình mệt á, chỉ là mệt mỏi về chứ gì, thì người vợ nên có những cái hành động nào, nên có những cái ngôn ngữ nào để mà làm cho chồng mình bớt mệt. Nó giản dị như vậy mà mình không có để ý. Cho nên cái chuyện quan trọng của chúng mình á, là mình xin mình đạo Phật thậm thâm vi diệu. Nhưng mà thậm thâm vi diệu á, là nó đáp ứng được cái nhu cầu trong cái cuộc sống của mình. Cái chỗ này là cái mà chúng tôi nghĩ rằng mình phải thực hành cái đúng. Thực hành cho đúng. Cái chúng ta đặt đạo Phật, đẩy đạo Phật ra khỏi cuộc đời đó. Thế như vậy thì chính chúng mình đã làm cho đạo Phật mất đi. Cái niềm vui của người Phật tử là làm cho đời bớt khổ. Lìa đời rồi thì làm sao làm cho họ bớt khổ. Cái chỗ này có lẽ là chúng mình phải để ý lại cái việc mà thực tập. Thưa cái đoạn cuối cùng. Cái chỗ này buồn cười lắm. Đức Phật nói vậy. Nếu có người cúng dường bậc phát bồ đề tâm, thọ trì giới cấm, và cái người xuất gia đó, thì người đó gọi là cái người cúng dường tăng. Vì thế cúng dường Phật, cúng dường Pháp thì thọ trì, cúng dường tăng, Phật nói rõ vậy. Nếu có người cúng dường bậc phát bồ đề tâm, hai là thọ trì giới cấm, và ba là người xuất gia tu hạnh tu đà hoàng, gọi là cúng dường tăng. Như vậy thì hồi nào tới giờ đó mình chỉ nghĩ tới hai cái đối tượng cúng dường sao thôi. Có ba đối tượng cúng dường gọi là tăng. Một á, là người phát bồ đề tâm. Hai á, là cái người thọ trì giới cấm. Và ba đó là cái người xuất gia tu, hạnh tu đà hoàng v.v. Vậy thì mình chỉ nghĩ là cái người giữ gìn giới cấm và cái người mà xuất gia thôi. Mà mình quên cái đầu tiên, cái Phật kể đầu tiên là người phát bồ đề tâm. Quý vị thấy ha. Vậy thì phát bồ đề tâm nghĩa là gì? Giảng gì á. Phát bồ đề tâm á, hồi nhỏ thì chúng tôi hay giỡn là phát bồ đề gai. Tức là bồ đề tâm là gì? Là làm cho người ta bớt khổ, làm cho mình bớt khổ, bao nhiêu đó gọi là phát bồ đề tâm. Vì thế khi mà chúng ta có cái mong cầu làm cho đời mình bớt khổ là tự giác, làm cho người bớt khổ là giác tha, chưa có viên mãn, vì viên mãn là Phật rồi. Nhưng mà chỉ mới có tự giác, giác tha không đó là bồ đề tâm rồi. Thì nếu mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng mình sẽ có rất là nhiều dịp để cúng dường. Rất là nhiều dịp để cúng dường quý vị. Khi vào chùa trễ, không có ghế ngồi, mình lớn tuổi, mình đứng. Có một cô đó thôi mời bác, thôi bác ngồi đi, cháu còn trẻ cháu đứng được. Thưa thì ngay khi đó, cái cô mà nhường ghế cho mình ngồi đó gì? Là một người có bồ đề tâm rất là tốt. Rất là tốt. Bởi vì biết là gì? Biết chia cái niềm vui của mình cho người khác. Biết bỏ cái ngã của mình ra để mà xả kỹ vị tha, bỏ mình mà vì người khác. Ngay khi đó cô bé đó có bồ đề tâm. Thế nếu mà chúng mình nhìn như vậy đó, thì chúng ta có rất nhiều cái bồ đề tâm quý vị. Rất nhiều người. Và không bao giờ chúng mình thấy thiếu hình bóng một chữ tăng ra. Như vậy là cúng dường tăng á, là kể cho những người phát bồ đề tâm, khi đó gọi là xứng đáng được cúng dường. Thưa, cái chỗ đó, đó là cái phần cuối cùng của chúng ta trong cái phẩm cúng dường tam bảo. Cái phẩm kế tiếp đó, là Đức Phật dạy là mình phải, cái người mà biết tu tập đó thì phải cố gắng hành sáu độ. Nhưng mà trong khi mà hành sáu độ như vậy đó thì phải có một số điều kiện về tâm lý. Tôi nói sáu độ ha, là bố thí, trì giới, vân vân, mình đi từ cái. Thứ nhất là khi mà chúng mình thí thì chúng mình phải có một yếu tố tâm lý. Tôi lấy ví dụ bây giờ khi quý vị cho đó, trước hết khi mình muốn cho đó thì mình phải là có chuyện gì trước. Đặt là yếu tố tâm lý của mình thôi. Khi mà quý vị tiếc đó, hả, tiếc cái gì mà mình cho đó, thì cái cho đó có trọn vẹn thành tựu không? Có khi nào quý vị tiếc mà quý vị cho không? Chứ có quý vị, có. Tôi lấy ví dụ, giờ tôi có cái áo đẹp, ha, tôi có cái áo đẹp, mà thấy một cái vị nào đó cứ trầm trồ cái áo đẹp đó thôi, áo hoài thôi, mình quý cái áo đẹp đó, nhưng mà thấy người ta trầm trồ người ta thích á, thì có khi mình sợ, có khi mình muốn mua chuộc, có khi vì yếu tố khác mình cho cái áo đó. Và cho như vậy á, là cái yếu tố gì, cái cơ sở của cho là gì? Là trao đổi. Là trao đổi. Ở đây Đức Phật dặn nè, khi cho đó là vì lợi ích của người mà đừng tiếc. Đừng tiếc. Và vì lợi ích của người. Cái buồn cười của chúng mình á, chúng mình cho đó thì thường chúng mình cho có khẩu ý. Quý vị để ý thì có cái hành động cho của mình coi. Thí dụ cái trường hợp cái người bạn của mình, cái ngày birthday của người bạn cùng làm với mình gì? Ngày birthday của người đó, mình mua quà mình cho. À này, tức là có cái ý niệm tốt cho người đó. Nhưng mà cùng người đó, thì giả sử cái người supervisor của mình, cái người sếp của mình, ngày sinh nhật, mình cũng mua đồ mình cho. Rồi. Bình thường quý vị mua hai món, món nào nhiều, món nào ít. Không, một cái thực tế thôi. Chúng ta sẽ có khuynh hướng mua cái món đồ á, hơi rẻ tiền một chút cho người bạn cùng làm việc với mình. Nhưng mà chúng ta sẽ có khuynh hướng bỏ tiền nhiều hơn một chút mua cái món đồ cho cái người sếp của mình. Phải không? Tại sao vậy? Cái đó không gọi là cho. Cái đó gọi là mua bán. Không, cái việc thành thật phải nói lại thì sẽ thấy thành thật cái tâm niệm của mình chứ gì. Thưa cái đó đó, mình làm theo thế tục thì được. Thế tục thì thôi không nói làm gì. Nhưng mà đứng về cái hành tướng tâm lý của khi mình hành trì cái pháp cho đó, Đức Phật dạy ha. Nhất là đừng có tiếc. Cái thứ hai á, là thường nhớ cái việc cho. Và có bao nhiêu cho đó, không có nghĩ tới cái hậu ý của cái việc mình cho. Quý vị thấy ha. Vậy thì cái chuyện mà mình cho là vì người ta khổ, mình cho. Vì người ta thiếu, mình cho. Và bao nhiêu đó là cái niệm thanh tịnh. Còn nếu mình ràng buộc bởi cái cho đó, thì chính mình có thể là cái người khổ trước. Tôi lấy ví dụ ràng buộc bởi cái cho. Chính chúng tôi nhiều khi cũng hay bị. Khi mà Phật tử mà thương á, thì hay cho. À, mà quý vị hay cho. Mà khi quý vị cho đó, thì cái sau khi cho rồi là vui rồi. Nhưng mà còn vui hơn nữa là sao? Là thấy cái người mình cho đó là xài cái món đồ của mình. Có phải vậy không? Và có vị thấy không xài lâu lâu hỏi. Thế như vậy là cái điều đó là gì? Cho thấy là ràng buộc bởi cái mình cho. Mà cái điều này là cái điều tâm lý rất là bình thường quý vị. Quý vị tặng người bạn mình một cái áo đẹp thí dụ như vậy. Mà thấy người đó mặc thì mình vui. Nhưng mà cho mà không thấy người đó mặc thì sao? Thì mình cũng thấy nó sao sao, không biết có thể là người đó chê, có thể là nhiều lý do. Thưa như vậy là cái chuyện mà mình bị ràng buộc bởi cái mình cho. Đức Phật dạy là khi cho đó, đừng có ràng buộc bởi cái vật cho. Chứ họ nhận là mình đủ vui rồi. Cái chuyện họ dùng là chuyện của họ, chứ không phải chuyện của mình. À, còn nếu mà mình cứ ràng buộc bởi cái đó hoài, chính mình khổ. Vậy cái chuyện đó mình phải không để ý tới chuyện đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là không nên ràng buộc bởi cái người được nhận cái món đồ, tức là đoạn dưới. Trong khi mà làm việc cho đó, đối với thân mạng hay của vật, không có khởi tưởng khinh rẻ, trong sạch mà cho, không lựa người giữ giới hay phá giới, khen ngợi pháp và bố thí. Tôi nói lại, khi cho như vậy đừng có khởi cái tâm lý, đừng có khởi tưởng khinh rẻ, trong sạch mà cho, không có lựa người giữ giới hay phá giới mà cho. Rồi. Cái chuyện này đó là cái chuyện mà tâm mình trong sạch. Có khi nào quý vị khinh mà cho không? Cho phức mắc cho rồi. Thì cái chỗ đề cái tâm niệm đó đó quý vị. Thì có những người họ xin cái gì mình không muốn cho. Không muốn cho mà vì lý do này ví đây nọ đại khái vậy. Họ cứ nhằn cứ gì nhào rồi đi. Thì mình cho phức cho rồi. Thường thường chúng ta nói là cho phức cho rồi đó. Thế như vậy là mặc dầu không thấy rõ cái đối tượng tâm lý, nhưng mà trong khi đó là mình khinh, mình bực mà cho. Thì thứ đó không phải là cái tâm niệm cúng dường theo Phật Pháp, cho theo Đạo Phật. Sư bà nghĩ cái thương sư bà ở chỗ này. Quý vị nhớ cái hồi mà ở chùa bị bố tình không? mấy năm trước, năm 94, có trời lạnh, tôi nhớ trời lạnh lắm. Thì cái người biểu tình đó là họ không có dễ giới, không có dễ thương, họ tấn, họ làm đủ thứ hết trơn. Mà tôi nhớ hoài là tôi phục sư bà cái chỗ đó. Ở dưới này là mình quýnh lên hết, mình không biết là như thế nào. Vì cái tâm trạng mình lo đó quý vị. Ở trên kia sư bà ngồi trên đó, sư bà bị mấy cô ra mở cửa trước. Ra mở cửa trước, cái cửa chánh điện nè. Mà quý vị thấy thường thường chùa là không có mở cửa chánh điện. Thứ nhất là cái mở cái cổng ở trước, quý vị thấy không có mở. Quý vị có để ý không? Không có mở. Rồi, thì họ biểu tình ở ngoài kia thì yên ổn rồi. Mà hãy mở cửa tức là sao? Là bà họ vô. Mà trong khi họ đang chửi mình, đang mắng mình, đang xỉ vả mình gì, thì bà ngồi với tỉnh bơ đó mở cửa cho, rồi ta vô. Tôi thật cũng hơi phiền não. Cái vị mà sư bà kêu đi mở cửa không chịu mở. Sư bà nói tại sao không mở? Ngoài đó mưa, họ lạnh. Để cho họ vô trong cửa trước sân chùa nó không có lạnh. Nhưng bây giờ hồi đó đó tôi hơi bực. Nhưng bây giờ mới nghĩ lại thực sự là làm đúng cái lời Đức Phật dạy. Khi mà cho đó, thanh tịnh mà cho, không có kỵ cái người trì giới hay người phá giới. Họ phá mình đó, nhưng mà họ vẫn là cái người đau khổ, thương họ sự khổ đau, và chúng ta chấp nhận chuyện đó. Thì cái chỗ đó là tôi muốn nói lên cái điều đó như vậy. Hãy cho khi chúng mình cho đó, quý vị mình hay lựa người cho. Hay lựa. Tôi biết cam đoan là quý vị hay lựa. Hãy mấy thầy mà cần á, mấy sư cô mà cần thì quý vị cái gì cũng lo được hết trơn á. Phải không? Mà giờ cái người hàng xóm mới hôm trước họ chửi mình. Họ chửi mình thì bây giờ họ qua họ mượn đồ, có cũng không thành cho mượn. Thưa như vậy á, tức là mình còn ràng buộc bởi cái chuyện ngày xưa. Chúng ta còn ràng buộc bởi cái khổ mà nhớ hồi nãy tôi nói đó. Nhất cái khổ nó trước mặt thì cái khổ hiện tiền. Nhưng mà khi cái khổ đi qua đó, nó qua rồi quý vị ha. Mà khi mà sau một thời gian 5 năm, 7 năm, 3 tháng, 4 tháng thì mình còn khổ đó. Thưa cái đó là mình chỉ vướng mắc bởi cái bóng hình của cái khổ. Cái khổ đã trôi qua rồi, vô thường mà, nó trôi qua rồi. Nhưng mà tâm ý mình còn giữ lại cái bóng hình của cái khổ đó. Cho nên khi đối diện thì thôi, mình phàm phu, có khi mình xúc động. Nhưng mà khi nó qua rồi đó thì cái bóng hình giữ lại mà làm gì. Cho nên hồi xưa đó, ông vua Lê Dụ Tông hỏi hòa thượng, một vị hòa thượng, hỏi bạch hòa thượng, tu á, cái bí quyết của cái chỗ tu là như thế nào, thì cái bí quyết của chuyện mà tu tập là chỗ nào. Thì hòa thượng không có trả lời thẳng, không có trả lời thẳng. Lúc đó thì ông vua với là hòa thượng Hương Hải đang đứng trên một cái hồ á, thì có con mùa thu, con nhạn nó bay qua như vậy. Thì hòa thượng không có chút pháp, hòa thượng nói là coi con nhạn đó, nhạn quá trường không, con nhạn nó bay trên không á, thì ảnh trầm hàng thủy, cái hình của con nhạn nó chiếu xuống dưới cái bờ hồ hồ á. Mà khi con nhạn nó qua rồi đó, khi nó bay qua đó thì cái hình của con nhạn chiếu, cái bóng chiếu xuống dưới hồ. Khi con nhạn bay qua rồi đó, nhạn không cố tình lưu lại bóng, mà hồ cũng chẳng có ý giữ lại hình. Vì thế cái yếu tố tu tập là vậy, là khi mà xuất cảnh ngũ căn lục căn mình xuất cảnh, mình có thể khởi dậy nếu mình là phàm phu. Nhưng mà khi cái cảnh nó qua rồi đó mà mình còn ôm lại cái giận hờn đó, thì tức là con nhạn đã cố tình lưu lại bóng trong hồ, điều đó không phải là cái chỗ tu tập. Vì thế cho nên giống như hồi vậy thì chuyện mình phàm phu đụng chuyện mình có thể mình phiền mình muốn, nhưng mà chuyện qua rồi thôi để cho nó qua. Trong khi chúng mình vẫn tiếp tục về những cái vết thương của quá khứ, về những cái khổ đau mà nó đã trôi qua rồi với năm tháng rồi. Ở đây á, cho nên xin quý vị, tôi nói điều này khó lắm, tôi biết rất là khó, nhưng mà phải tập, phải tập. Cái chuyện mà tu tập là phải tập nhìn quán thân bình đẳng. Thôi có những người họ làm khổ mình, thì chúng ta nói là sao? Chúng ta đổ thừa là sao? Nghiệp. Có phải không? Tôi lấy ông là tại cái nghiệp. À, tôi cưới nhầm bà cũng tại cái nghiệp. Trước khi mà chúng ta đổ thừa đó, thì sao? Thế nghiệp, thế tôi là nghiệp của ông á, thì ông phải trả nghiệp. Cái tâm lý là như vậy. Chứ không phải như vậy. Thế cái nghiệp, nếu mà chúng ta nhìn là nghiệp á, thì toàn chỗ nào cũng là nghiệp.
Người chúng ta quên đi, mặc dầu nghiệp thiệt, nhưng mà lúc nào cơm nước, lúc nào săn sóc, lúc nào bệnh hoạn, lúc nào lo lắng, thì phải thấy được rằng trong cái nghiệp đó cũng có cái duyên. Và khi chúng ta thấy như vậy đó, thì sao? Khi mình chuyển đổi cái nhìn của mình về người kia rất là dễ, quý vị. Có những người họ làm khổ mình. Đức Phật dạy đó, cái cách mà để mà đối trị với cái tâm niệm mà tốt xấu thương ghét của mình thì xin chúng ta tập nhìn một chút sâu hơn vào cái mà hiện tượng mình không có làm gì hết. Mình nghĩ rằng chứ không à, bà chửi tôi, có ai nói vậy không? Chứ không mà ổng gầy tôi. Thưa, nếu mà nói chứ không là không có hợp với Phật pháp. Phải có, chứ không có chuyện chứ không. Hoặc là cái nhân duyên hiện tiền, hoặc là nhân duyên quá khứ, không có chuyện chứ không. Phải không? Rồi, bây giờ giả sử có người đó không thích mình, họ chê, họ nói nặng, nói nhẹ, đủ thứ hết trơn rồi. Thưa, bây giờ Đức Phật dạy trường hợp đó mình làm sao? Thưa, phải nhìn sâu hơn một chút. Thường thường đó quý vị, là những người đó những người có cái sự đau khổ của riêng họ. Đau khổ. Mà có khi nào á, khi mà cái người ta có cái tâm trạng mà có cái sự khổ đau chất chứa trong lòng á, thì nhìn ra ngoài đó, thấy cái người vui họ không có hoan hỷ. Tôi nói lại nha, khi mình có cái sự đau khổ trong lòng cái gì, mình thấy có người vui, có người tự tại mình không có thích. Mà mình có khuynh hướng là mình làm cho người khác khổ, bởi vì mình tưởng rằng làm cho người khác khổ mình mới khổ. Cái đó là cái mình cẩn thận. Cho nên những khi mà người ta khổ, người ta nói cái người tu tập của đạo Phật, cái quan trọng là mình phải chấp nhận. Chứ chấp nhận không phải là mình chịu oan chịu ức. Nếu mà tốt thì không có oan ức, nhưng mà ít ra ngay trong lúc đó mình không có phản ứng. Bởi vì khi mình phản ứng, mình sẽ tạo một cái duyên mới cho người ta tiếp tục người ta giận mình. Quý vị nghĩ đó nè, cái xong rồi mình gầy, rồi mình cự lại, phải không? Thì cái mình cự nó có thể là nguyên nhân cho người ta giận thêm một cái chuyện khác nữa. Cho nên cái người biết tu tập là quán thù đoạn ngay từ đó. Hồi xưa đó, có một câu mà tôi thấy buồn cười lắm, nghe là ngẩn, quan gia nghiệp chướng tùng thử tận. Ngẩn, chấp nhận, quan gia nghiệp chướng từ đây mà hết. Tôi nói mở cả lâm sau ba lần chỉ nhẫn. Nhưng mà đúng là đúng như vậy, phải ba lần. Thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Ba cái nhẫn nó tụ tập lại đó, thì quan gia nghiệp chướng từ đây mà hết. Có khi thân chúng mình nhẫn, nhưng mà ý không nhẫn. À, có khi thân nhẫn, mà khẩu không nhẫn. Chúng ta làm hoài thôi. Bị gầy mình thấy tức cái gì? Bị gầy mình cách mình chết mình không có dịp, mình gầy tức thì mình không có nói lại, nhưng mình thay mặt cho khác mình lầm bầm trong miệng. Mình lấy cái dụ vậy, người kia không nghe. Thường nghe đó ít có giận, mà không nghe nó mới giận. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta thấy cái chỗ những chuyện như vậy là mình phải cẩn thận trong cái việc tu tập của mình. Đạo Phật dạy như vậy. Có những khi mà quan trái đó, người mà chấp nhận thì tốt, còn nếu không chấp nhận thì dùng trực tâm để mà nói. Tôi nói lại nha, dùng trực tâm để mà nói, nhưng mà nói bằng cái ngôn ngữ gọi là ái ngữ. Người thấy một cái cách để mà làm việc á. Thứ nhất là nếu mình không chấp nhận, mình cho rằng có sự quan trái, thì mình nói cho người đó biết trực tâm, và nói bằng ái ngữ. Cái trục trặc của chúng mình á là mình không có nói người đó. Tôi lấy ví dụ cái người mà trong này gọi là cái phá giới, hay là không có phá giới, hay là giữ giới, đây là giới thương nha. Cái người ta họ mắng mình, họ chửi mình nói cái người đó không có lòng từ bi. Rồi. Nhưng mà khi mình nói với ai? Nói với ai? Mình có nói với người đó không? Không. Mình nói với người khác. Bà đó sao bà tu bà dữ quá. Thế nói như vậy là không có trực tâm. Trực tâm á, là nói thẳng với người kia. Mà chúng ta lại không có chịu nói thẳng với người kia, cái buồn cười là vậy. Mà không nói thẳng với người kia đó, có khi người kia không có sám hối được. Mà giả sử có khi mình nói, thì mình nói kiểu nào? Mình nói như mình, cái chữ miền Nam gọi là đưa cái tủ đứng vô miệng của người ta đó. Tức là mình nói, nhưng mà cái kiểu tắc, kiểu hờn, kiểu giận cổ đã khác. Thì như vậy người ta không có sửa. Cho nên trực tâm, nhưng mà với ái ngữ, nói thẳng, nhưng mà nói bằng cái ngôn ngữ dịu hiền, vì người đó để mà nói. Cho nên cái chỗ này Đức Phật, có những cái Đức Phật tôi thấy cũng lạ lắm quý vị. Ngài nói thẳng, ngày kia Ngài nói thẳng. Nhưng mà khi mà Ngài nói thẳng như vậy, không phải lên cách, không phải để giận, để hờn. Nhưng mà Ngài nói vì cái tâm niệm thương yêu. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyện mình đối với trong gia đình, cái chỗ này, con mình nó phá giới. Tôi lấy ví dụ. Kinh giới để hiểu rộng chút luôn quý vị nhé, cái những cái nguyên tắc này. Mình dặn nó 3 giờ rưỡi đi học về, 3 giờ rưỡi phải có mặt ở nhà. Đó là giới. 6 giờ nó về. Nó phá giới không hồi đó. Không, thế giới luật là 3 giờ rưỡi, 6 giờ nó về. Rồi mình sao? Bây giờ mình hỏi thiệt mình sao giờ? Mình giận, mình bực. Tại sao mình bực? Nó phá giới. Phải không? 3 giờ rưỡi là đúng là giới. Thì 6 giờ giờ là phá giới. Tại sao mình bực nữa? Con hàng xóm nó về sẽ trễ đó, mình đâu có để ý tới. Tại con mình, cháu mình mới bực. Phải không vậy nè? Thì là thương mới bực. Phải không? Không thương thì cái trễ đó chứ đâu có để ý tới làm gì. Rồi thương. Thế thì thương về mình nói nè, tại sao mà nói 3 rưỡi tới giờ 6 giờ mới về. Rồi cái nhỏ nó không nói thì nó vô phòng nó cầm. Rồi thương mình nói cái gì, nhưng nó vô trong phòng nó muốn cái rầm lại thì sao? Lúc đó mình sao? Chết. Nó coi thường mình, nó không nói chuyện, nó không có nói, nó không trả lời. Nó vô cửa phòng, gõ cửa rồi đập cửa nói cho nó. Thế như vậy là nó không có hữu hiệu cái nhỏ trong. Vừa thấy không? Tôi thấy cái chuyện quan trọng á là cũng vậy. Con biết không? Má dặn con 3 giờ rưỡi về, bữa nay 6 giờ mới về, má lo muốn chết. Bây giờ má vô đi ra không biết con làm sao. Chứ cũng một cái thông điệp như nhau, một cái thông điệp là về trễ. Nhưng mà cái thông điệp đầu á, 6 giờ rưỡi mới về tại sao vậy? Là trách, là hờn, là muốn trừng phạt á. Còn cái thông điệp sau á, 3 giờ rưỡi con về tới giờ 6 rưỡi, 3 giờ đồng hồ nãy má trong, ba trong, vô đi ra không biết con có chuyện gì không. Cái thông điệp đó là thông điệp hoàn toàn là thương. Cũng là nhắc đến chuyện trẻ, một cái là cấp, một cái là thương. Và thương là cơ bản, mình mới để ý cái chuyện nó về trẻ hay không. Cho nên trong cái việc mà tu tập á, cái chỗ này đó, xin quý vị nhớ chỉ giới thì rộng hơn nha. Rộng hơn chứ đừng có nghĩ rằng uống rượu là giới, vâng vâng. 3 giờ mình dặn 3 giờ về, 6 giờ nó về là phá giới. 9 giờ tối thôi nghỉ, không có cho coi tivi nữa. 9 giờ tối dặn ha. 9 giờ phải ngủ nha con. Thì mình có chuyện mình đi về 9 giờ rưỡi thế vẫn còn ôm tivi nó nhập ra. Thì đó là giới. Thì nhớ giới đây là cái quy tắc mình đặt ra trong một cái cộng đồng nào đó để mình cùng sinh hoạt. Và khi mà thấy như vậy đó thì cái chuyện của mình đó không phải là trừng phạt. Thưa cái nguyên tắc giáo dục mà hữu hiệu nhất cho quý vị không phải là trừng phạt, mà là giúp cho người đó giữ được những cái giới luật, những cái nguyên tắc mà mình đồng ý với nhau. Trừng phạt đó, thì cái sự trừng phạt, nếu mà chúng ta trừng phạt thì người đó chỉ sợ người trừng phạt thôi. Và nếu người trừng phạt không có mặt nữa rồi á, thì cái người đó sẽ không tự làm được việc của mình. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng mình đang để ý về cái mặt tâm lý của cái việc mà mình làm thiện cho người, tức là thí trong đạo Phật. Thì có lẽ là còn những cái yếu tố khác sau nữa thì mình tuần tới thì chúng mình sẽ nói. Cái tuần tới chủ nhật quý vị ha. Có lẽ là tuần sau, tuần tới nữa. Bởi vì tuần tới thì chúng tôi biết rằng có những việc mà tuần tới thì tôi biết là thầy Phong Hải, thầy sẽ ở Hawaii. Thầy sẽ nói chuyện ha. Tối thứ năm, thứ sáu và ngày chủ nhật nữa. Thì tôi khuyên là bữa đó tôi sẽ lên nghe, bởi vì tôi nghĩ rằng có những cái kinh nghiệm riêng tư. Thì tôi nghĩ là hôm đó thì tôi mong thầy là nói chuyện về sư bà Đàm Lộ. Thầy nó có những cái một người gặp trong một cái điều kiện riêng đó quý vị. Thì tôi nghĩ là có những cái việc mà mình có thể mình không biết, mình chưa biết, có thể mình học được. Thầy nói cái ngày tuần tới thì là thầy sẽ giảng, nhưng mà sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại những cái yếu tố tâm lý của cái người cần thiết cho mình khi mà mình làm việc, khi mà mình làm việc hòa thí cho những người khác, để cho những người thương của mình. Tôi chỉ xin một điều á, Là như quý vị nói hồi nãy, Đức Phật nói đó, thì khi mình quý kinh đó, chúng ta đang học kinh, mà nếu mình quý kinh đó, thì có lẽ là mình thử thực tập những cái gì kinh dạy. Thử, quý vị thấy thử thôi. Hồi nào giờ thấy mình gầy con mình, cái gì mình gầy thì cái quyền quy của cha mẹ mình gầy đó, thế thì con nó có thể nó khác. Nhưng mà nếu mình tiếp tục mình làm như vậy đó, thì lúc nào mình vắng mặt đó, thì con mình sẽ không có ai gầy, không có ai nhắc. Cái vấn đề quan trọng là mình tạo ra cái điều kiện nào đó để mà cho con cháu mình nó có cái cơ hội để nó thấy chuyện của nó. Và cái đó là cái kế hoạch lâu dài đó quý vị. Cho nó ăn không có quý bằng chỉ cho nó cách tìm thức ăn của nó. Thì cái đó là cái mà tinh thần của Đạo Phật. Cho nên mình thực tập thử. Tôi nghĩ rằng Đạo Phật có mầu nhiệm hay không là do mình có thực hành trong cuộc sống của mình hay không. Cái điều đó là cái điều mà chúng tôi mong cầu, xin quý vị để ý. Thế bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Tất cả đệ tử và chúng sanh